Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Quý thính giả, đây là cuốn băng thứ 7 trong bộ băng 8 cuốn của chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, thâu lại các bài giảng tịnh tâm tuần thánh 1994 của linh mục tiến sĩ Nguyễn Quốc Hải. Chủ đề của bài giảng tịnh tâm này là lời thứ 7 Chúa phán trên thập giá, lời kết thúc một định mệnh, lời hoàn tất một sứ vụ, lời chung cục của một quỹ đạo, lời tóm kết sứ mệnh duy nhất của Chúa Kitô, sứ mệnh cứu rỗi. Phúc âm Thánh Luca đoạn 23 câu 46 ghi lại lời thứ 7, lời cuối cùng trước khi Chúa tắt thở như sau: Lạy Cha, con xin phó dâng linh hồn con trong tay Cha.
Kính thưa quý ông bà, anh chị và các bạn, các em và toàn thể trong cộng đoàn dân Chúa, chiều hôm nay trước khi chúng ta nghe lời trối trăn cuối cùng trong sứ điệp thập giá, tôi xin được phép dùng một vài phút ngắn ngủi để cùng với ông bà, anh chị và tất cả cộng đoàn dân Chúa dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Thánh của Ngài lời cảm tạ. Chiều hôm nay cộng đoàn đã đi rước, để đi đàng thánh giá, để quỳ xuống, để cầu nguyện. Tôi nhìn thấy những em bé, những em bé rất bé, hay là những em vừa lớn lên, ngơ ngác khi thấy các cha mẹ, các bậc phụ huynh quỳ xuống, mặc quần đẹp, áo đẹp mà quỳ xuống trên đất đường, ngay cả trên đá sỏi. Và sau đó tôi thấy một vài bạn trẻ cũng bắt chước quỳ theo. Ông bà, cha mẹ, người lớn đã làm một việc vĩ đại là dạy đức tin cho con. Và hôm nay thưa ông bà, anh chị, tại sao chúng ta hỏi, tại sao lại có những lớp người đến đây vào mỗi buổi chiều sau khi làm lụng một ngày vất vả? Có người về chưa ăn uống, có người về chưa thanh toán chuyện gia đình mà đến đây. Họ đến đây không phải là một ngày mà suốt cả tuần lễ này để làm gì? Để nghe lời Chúa. Ai để đưa chúng ta đến? Để thưa đức tin đã đưa chúng ta đến. Và đức tin đó không phải học một ngày, hai ngày, học ở trường, ở bạn bè, nhưng là được trao ban do ông bà, cha mẹ ngày xưa đã cho chúng ta. Và nếu chúng ta đến đây dưới bóng áo của các thánh từ đạo Việt Nam mà hài cốt của các ngài đang ở đây, chúng ta đến đây để cảm ơn các ngài, bởi vì ơn đức tin mà hôm nay chúng ta được là do máu đào của các thánh từ đạo tiền nhân đã đổ ra. Trên 300.000 người tứ đạo ở Việt Nam, còn cả 100.000 vị thánh nữa chưa được phong thánh. Máu của các ngài, lời nguyện cầu và tứ đạo các ngài đã đem đức tin đến cho chúng ta, thưa ông bà, anh chị. Ông bà, anh chị đã dạy cho các cô, các cậu nhỏ bé quỳ xuống. Có nhiều người hỏi Pascal, tôi không thể tin Chúa được, làm sao có đức tin? Thì Pascal đã nói câu này: Khi nào bạn hồ nghi Thiên Chúa, khi nào bạn yếu đức tin thì bạn ơi, việc thứ nhất quỳ xuống. Hãy quỳ xuống, hãy khiêm tốn quỳ xuống, rồi Chúa sẽ ban đức tin cho bạn. Các bạn trẻ nào hôm nay cảm thấy không tin được Chúa, các bạn nào được sự văn minh của nước Mỹ này làm cho mình không còn quỳ gối được nữa, thì hôm nay các bạn hãy nhìn thấy cha, thấy mẹ, thấy ông, thấy bà già cả rồi, gối đau rồi mà quỳ xuống trên đường thập giá. Đó là lúc các ông, các bà dạy đức tin cho con. Muốn có đức tin hãy quỳ xuống. Hành động khiêm tốn đó Chúa sẽ ban đức tin cho chúng ta, thưa ông bà anh chị. Và người đưa cho chúng ta niềm tin đó là Chúa. Và từ Chúa đến các tông đồ và cứ thế. Và ai đưa đức tin đến thì người đó cũng trả cái giá bằng tự đạo. Các người đi rao giảng tin mừng vui sướng khi được người ta hành hạ, khi được chịu khổ vì Chúa. Nếu Chúa mẹ đã khóc nhiều để cứu trần gian, thì con ơi, con phải khóc nhiều hơn nữa cho thế trần tội lỗi bớt vươn lên. Và tôi cũng xin dùng giây phút long trọng và thánh thiện này để cảm ơn Thiên Chúa để cho tôi cảm nghiệm một tuần lễ là một người linh mục, được giảng đạo, được nói lời Chúa, được ngồi tòa, được thức khuya dậy sớm để dọn bài giảng và được cảm nghiệm tình người bổn đạo Việt Nam. Tôi rất cảm ơn tất cả quý vị, nhất là cha Tổng Tuyên úy Nguyễn Mạnh Tân, Tiến sĩ Trần Ăn Bài, anh em trong ban mục vụ, anh em trong ban cố vấn và những người âm thầm giúp tôi mỗi ngày để cho lời Chúa được đến với cộng đoàn dân Chúa. Thưa ông bà, anh chị, việc ông bà, anh chị đang ngồi đây giờ này, bên cạnh có các em nhỏ, các thiếu nhi, chúng ta đang dạy cho giới trẻ chúng ta một bài học đạo đức. 5 năm nữa, 10 năm nữa Chúa gọi ta về, ta không còn ở đây nữa, nhưng bài học hôm nay còn tồn tại trong giới trẻ. 20 năm sau cộng đoàn Việt Nam này, ông bà anh chị sẽ không còn đấy nữa, nhưng mà giới trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục truyền thống của ông bà anh chị. 10 năm nữa, 20 năm nữa có lẽ không có một trần ăn bài hay là ban mục vụ, nhưng có nhiều trần ăn bài nhỏ khác đứng lên đây để tiếp tục truyền thống Việt Nam. 2 năm nữa, 3 năm nữa, 10 năm nữa không có linh mục Nguyễn Quốc Hải đứng đây, nhưng sẽ có 100, 1000 khác Nguyễn Quốc Hải khác lên đây, và cứ thế lời Chúa được tồn tại cho mãi đến trái đất. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, thưa ông bà anh chị. Tôi xin cảm ơn cộng đoàn và xin những anh em khác, những người khác mặc dù không thuộc về cộng đoàn này, hoặc là những người khác không thuộc về cái lập trường quốc gia, lập trường quê hương dân tộc, lập trường văn hóa dân tộc, không đồng ý kiến, nhưng xin ông bà hãy nhớ cây thập giá đang treo chung quanh chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đức tin và chỉ có một phép rửa. Đó là ba điều căn bản chúng ta ôm ấp lấy nhau, chỉ có thế thôi. Với những lời đó, giờ đây tôi xin cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa chúng ta đi vào lời cuối cùng, lời trối cuối cùng trước khi Chúa Giêsu tắt thở. Ba giờ đồng hồ treo trên thập giá, Chúa Giêsu đã hoàn thành một di chúc vĩ đại. Chúa đã hoàn thành một di chúc độc nhất trong đời, một di chúc kèm theo 7 lời. Và sau lời đó thì Chúa Giêsu đã trao nhiệm vụ lại cho Thánh Thần Thiên Chúa, và Ngài từ biệt cõi trần để về cùng Cha, nơi Ngài phát xuất. Chúa Giêsu sau khi chân tay Ngài bị trói lại trên thập giá, thì Chúa bắt đầu từ trên thập giá, Chúa làm một di chúc. Áo trong và áo ngoài của Chúa trao cho bọn lính tráng để họ chia nhau, họ bắt thăm cho nhau. Khi Chúa bị treo lên thì việc đầu tiên Chúa nhìn thấy đoàn lũ những người thù địch với Chúa, nhìn thấy cả một thế giới tội lỗi, nhìn thấy những người trong tương lai thể là địch thù của giáo hội. Và Chúa đã khẩn khoản làm việc đầu tiên. Chúa ngước mắt lên trời để xin Cha tha tội cho họ vì họ lầm không biết. Và sau đó Chúa nhìn người bạn bị đóng đanh cùng mà hôm nay biểu tượng là màu tím. Người bạn trộm lành đã than khóc với Chúa trong giờ cuối, và Chúa đã làm một việc bác ái, Chúa tha tội và đồng thời đưa anh ta và một niềm hy vọng tuyệt vời, hy vọng được nước thiên đàng với Chúa. Rồi Chúa nhìn xuống thấy môn đệ Ngài yêu dấu. Rồi Chúa nhìn thấy mẹ Ngài dấu yêu, Chúa đã di chúc Gioan cho Đức Mẹ cho Gioan. Và rồi vài ba phút nữa, linh hồn Chúa gửi về thiên đàng. Và rồi sau đó, xác Chúa thì trao về cho mẹ Maria, bàn tay thanh sạch và cung lòng vô nhiễm đã cưu mang Ngài. Và rồi xác Ngài sẽ gửi lại cho nấm mộ. Và Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng, một di chúc để lại cho nhân loại. Lời di chúc đó 2000 năm rao giảng nhưng không bao giờ múc hết ý nghĩa sâu xa. Ví dụ như lời chúng ta nghe hôm nay, lời di chúc cuối cùng Chúa phán trên thập giá: Lạy Cha, con dâng phó linh hồn trong tay Cha. 2000 năm lịch sử Kitô giáo, chúng ta nhìn lời đó như là một lời cuối cùng, lời tan trối, lời u buồn của một kiếp người. Vì Chúa Giêsu nhận làm con người, Chúa chịu mang phần kiếp người bất lực trước cái chết. Và Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha lời cuối cùng van xin: con phó linh hồn trong tay Đức Chúa Cha. Và trong các sứ đạo qua bao nhiêu ngàn năm nay, chúng ta dùng lời đó, dùng lời đó để giúp cho những người bổn đạo sắp qua đời, giúp cho họ dâng linh hồn cho Đức Chúa Trời để họ được an lành trong tay Chúa. Nhưng thưa ông bà anh chị, các thần học ngày nay nhìn trong cái lời này là cả một sự mầu nhiệm mở ra một chân trời bao la. Đây không phải là một lời tối tăng tầm thường, đây không phải là một lời trút linh hồn trong cơn tuyệt vọng, nhưng đây là cả một bài ca chiến thắng. Trong cái lời này, các nhà thần học ngày nay nhìn ra là một bài ca chiến thắng, nhìn ra một đoàn quân vinh quang tiến vào thiên đàng, và ca khúc thiên đàng sẽ bắt đầu khởi tấu sau lời này của Chúa: Lạy Cha, con phó dâng tinh hồn con trong tay Cha. Và hôm nay, trong tâm tình chiều thứ Bảy, những người đứng trước bên mộ thánh, tôi xin cùng với cộng đoàn dân Chúa suy niệm trong hai tâm tình. Lời này, lời thứ bảy này là lời trần tình của Chúa sau khi chu toàn một nghĩa vụ. Lời này, lời thứ bảy, lời thì thầm của Đức Chúa Con vui mừng với Đức Chúa Cha sau khi Ngài đã chấm dứt một quỹ đạo. Lời này, lời thứ bảy này là lời đầy yêu mến mà con nhìn Cha, Cha nhìn con sau 33 năm trời Chúa xa cách thiên đàng. Lời này Chúa nói ra để cửa thiên đàng mở rộng cho thế giới. Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha. Đây là lời nói lên tâm tình mừng vui của một người về nhà Cha, Giêsu về nhà Cha. Trước khi đi vào tâm tình của Chúa Thánh Thiện vào nhà Cha, tôi muốn mời cộng đoàn dân Chúa chúng ta nhìn một phút về cái tâm tình của con người có quê hương nhà Cha ở dưới đất. Đó là tình tự dân tộc. Mà ngày mai trong bài giảng, tôi sẽ mời ông bà, anh chị Việt Nam nhìn về Việt Nam dưới ánh sáng phục sinh. Hôm nay chúng ta ở trên nước Mỹ, tại California, một tiểu bang có khí hậu tốt đẹp. Hôm nay thưa ông bà, anh chị, sau 19 năm, 20 năm hoặc là 5, 10 năm, chúng ta sống ở đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta ở trên cái đất nước gọi là United States of America, USA. Chúng ta là người Mỹ, người Hoa Kỳ, ở trên đất nước Hoa Kỳ, thưa ông bà, anh chị. Và trên đất nước này, chúng tôi vui mừng bởi vì tất cả mọi sự ước mơ của loài người đều có thể thực hiện trên đất nước này. Nhưng Hoa Kỳ không phải là một đất nước như Việt Nam, như Tàu, như Nhật. Cái đất nước này khởi sự là của người da đỏ. Và những người Mỹ ngày hôm nay, cả chúng ta nữa, là những người từ bốn phương thiên hạ, là những người bị đàn áp, bóc lột, những người đói khổ, những người muốn đi lập lại cuộc đời. Và nước Mỹ là cái nơi mà tượng thần tự do mở ra đại diện cho nước Mỹ, mở rộng bàn tay ra đón nhận những đoàn người di cư, những người bị bắt bớ ở các nước nhỏ khác. Và nước Mỹ là nơi đón những người con của thế giới. những người đến đây với tinh thần tự do, những người đến đây với tinh thần xây dựng một tương lai đẹp hơn, sáng hơn. Và nhất là nước Mỹ là cái đất nước mà Chúa đã chúc lành cho những người đến đây với một thiện chí là được tự do tôn thờ Thiên Chúa mà không bị ai đàn áp cả. Ở cái đất nước này mới có 200 năm lịch sử, nhưng đất nước này vĩ đại nhất toàn thế giới. Về kinh tế rất phồn thịnh, về quân sự rất mạnh mẽ, về kỹ thuật nhất thế giới. Vì đất nước này có một hiến pháp, và hiến pháp này được đặt dưới quyền điều khiển của Thiên Chúa. Và hiến pháp nhận Thiên Chúa cao hơn tất cả. Hiến pháp Hoa Kỳ là một hiến pháp mạnh mẽ nhất. Và hiến pháp này bảo vệ tự do cho con người, nhất là tự do tôn giáo, tự do tư tưởng và tự do thờ phượng, tự do phát biểu. Đó là điều mà làm cho Hoa Kỳ trở nên hùng mạnh và trở nên vĩ đại. Những người Âu Châu từ Thế chiến thứ nhất và thứ hai đã đến đây, vì họ bị áp bức ở Âu Châu, họ sang đây, họ lập đạo. Và chúng ta thấy nước Hoa Kỳ là một nước nhiều nhà thờ nhất thế giới. Nước Hoa Kỳ là một nơi mà ngày Chúa Nhật và trong cả tuần lễ có nhiều sự thờ phượng bằng bao nhiêu thứ ngôn ngữ khác nhau. Và hiến pháp bảo vệ sự tự do cho những người muốn đến đây mà hành đạo. Đó là cái vĩ đại của Hoa Kỳ. Cảm ơn Chúa. Trong lịch sử uy hùng đó thì người Việt Nam đã đến Hoa Kỳ. Người Việt Nam đã thoát khỏi chiến tranh và sống đến đây. Và người Việt Nam bây giờ, lúc đầu thì chúng ta bị chia sẻ khắp nước Mỹ, và bây giờ tự nhiên chúng ta bao nhiêu năm trời chúng ta đoàn tụ từng cộng đoàn, và bây giờ có bao nhiêu cộng đoàn Việt Nam. Và hôm nay trong mùa chay, mùa tuần thánh này, không phải tất cả đâu, có một số cộng đoàn Việt Nam được thờ phượng Chúa mà theo chương trình của mình, theo thời khóa biểu của mình, theo ngôn ngữ của mình và theo nguyện ước của mình. Và trung tâm này là một trong những trung tâm vĩ đại trong tất cả những trung tâm người Việt trên thế giới được thờ phượng Chúa với tự do. Hai mươi ba tháng này tôi sẽ đi Âu Châu, tôi sẽ có mặt ở Bỉ, ở Pháp, ở Đức, ở Hà Lan, và tôi sẽ chia sẻ với cộng đoàn bên đó cái kinh nghiệm. Tôi nói với họ về con đường Sikleton. Bây giờ chiều thứ sáu tuần thánh có những đoàn người quỳ xuống trên đất nước Hoa Kỳ và họ đi đảng thánh giá. Tôi sẽ kể cho những người bồn đạo Âu Châu như vậy. Và nếu đẹp lòng Chúa, trong năm này tôi sẽ qua Úc. Tôi sẽ kể chuyện về cộng đoàn những người ở Sikleton. Tôi cảm thấy vui mừng nói được lời đó. Sau khi chúng ta biết bà Judith, bà đi đánh trận về rồi, thì dân Do Thái reo hò, và trước toàn dân thì bà ta nghe cái tiếng này vang dội lên: bà là niềm vui của Jerusalem, bà là nỗi hân hoan của dân chúng và nỗi kiêu hãnh của dân tộc chúng tôi. To Gloria Jerusalem, bà là niềm hân hoan vinh quang của Jerusalem. Laetitia Populi Nostri, sự vui mừng của dân chúng tôi, và Notificentia, sự hãnh diện của tập thể chúng tôi. Và hôm nay lời đó được gửi đến cho quý vị qua tiếng vọng tình thương. Quý vị, quý ông bà, anh chị, những phần tử của cộng đoàn dân Chúa ở thành phố này đã làm vinh danh cho tổ tiên anh hùng của quý vị. Năm mươi năm sau, 100 năm sau, có lẽ nơi này sẽ là một di tích lịch sử. Người ta đến đây để kính viếng những người Việt Nam, những di tích người Việt Nam đến đây đã để lại một vết tích đức tin của người Việt Nam, bốn đạo Việt Nam can đảm anh hùng. Thưa cộng đoàn dân Chúa, chúng ta ở bên nước Mỹ, nhưng có cái điều lạ này: khi người Mỹ hỏi nào là "Where do you come from?" Bạn từ đâu đến, thì con người Mỹ kia thì không trả lời là đến từ Việt Nam, từ Tàu, từ Tây, mà trả lời rằng "I am German or French or Irish American." Tôi là người Ái Nhĩ Lan, hoặc là người Pháp, hoặc là người Đức, người người Mỹ gốc Đức, gốc Pháp, gốc Ái Nhĩ Lan. I am Korean or Chinese or Japanese American. Tôi là người Mỹ mà gốc Nhật, gốc Tàu, gốc Đại Hàn. Và bây giờ hôm nay có ai hỏi chúng ta, bạn từ đâu đến? Chúng ta nói tôi đến từ Việt Nam, tôi bảo là I am American, a Vietnamese American. Tôi là người Mỹ mà gốc Việt. Và người ta hỏi chúng ta ở đất nước này, Mỹ không có ngôn ngữ, không ai hỏi là do you speak American? No. Bạn có nói tiếng Mỹ không? Không. Người ta hỏi là do you speak English? Bạn có nói tiếng Anh không? Tức là người Mỹ lớn lao vậy mà thưa ông bà, không có tiếng, phải xài vay tiếng của Anh. Cho nên thì người Việt Nam chúng ta sang đây, chúng ta nói dở thì chúng ta cũng đừng có xấu hổ bị Mỹ nó đi vay Anh, người ta lại vay lại Mỹ, có sao đâu. Người Mỹ không có tiếng Mỹ, mà ta Việt Nam có tiếng Việt Nam. Tôi gặp một bà, tôi tưởng bà là người Đại Hàn, tôi bảo are you Korean? Vì tôi biết được đôi ba tiếng Đại Hàn. Bà nói no, I'm Vietnam. Bà là người Việt Nam, là bá sổ một tràng. Rồi tôi nói bà ơi, tôi là cha. Trời ơi cha, bà ôm lấy. Bà nói ông Mỹ ông đứng gặp rồi. Wonderful. Tôi nói ông ơi, chúng tôi sang đây người già chúng tôi bị cắt lưỡi rồi chứ, người Việt Nam chúng tôi nói như thiên thần vậy. Ông đến Sài Gòn mà coi, và các cha dòng tên đi học tiếng Việt Nam thì phải về Sài Gòn nghe các cô gái gánh nước ở Sài Gòn, những cô đi ở thôi chứ nói những cô văn minh, mấy cô đó nói tiếng Sài Gòn, mấy cô đó ru em, và mấy cô đó nói chuyện cải lương tiếng Việt Nam vô cùng hay. Vì thế mà các gia dòng tên đã sáng lập ra cái chữ quốc ngữ. Cho nên khi nào ai hỏi ông bà từ đâu đến thì ông bà nói là I am Vietnamese American, tôi là người Mỹ mà gốc Việt. Thưa ông bà anh chị, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là gì? Ta sang Mỹ rồi là một cái sứ tạm dung, ta luôn luôn mang theo cái identity, mang theo cái nhãn hiệu gốc tích của mình. Người Ý đã sang bên nước Mỹ này và họ đã mang theo với người Ý, với Peggy, họ mang theo Thánh Patrick, Saint Patrick màu xanh Chicago. Khi nào đến ngày lễ của Ngài là nước sông sẽ được nhuộm màu xanh, bánh sẽ xanh, bia sẽ xanh, đường sẽ xanh, và các cô gái mặc áo màu xanh, tất cả là màu xanh. Nước người Irish sang Hoa Kỳ đem theo tất cả, nhưng họ đem theo niềm tin, đem theo lòng đạo đức. Và giới lãnh đạo Hoa Kỳ bao nhiêu năm toàn các cha, các dân mục người gốc Irish. Rồi sau đó là người Ba Lan, rồi sau đó là người Đức. Và bây giờ lạ lùng lắm, trong các chủng viện thấy toàn là Vietnamese. Có một cuộc tĩnh tâm kia, bây giờ phải xin Chúa tha tội vì con đang nói về chuyện đời, thì cái chuyện mà Chúa thì thào chút nữa con xin thưa, bây giờ cho con xin nói chuyện đời. Thưa quý vị nhìn tôi, quý vị tưởng tôi là người nước nào quý vị? Dạ, người Việt Nam thì các cha thường khi Đức Giám Mục cho đi du học thì chọn cái tiêu chuẩn này. Thầy nào mà lùn lùn thấp thấp, thầy nào mà đừng có đẹp trai, thầy nào mà tính tình hơi khó chịu gắt gỏng mà con gái không đến được thì đó là tiêu chuẩn cho đi du học. Vì sao? Cho thầy nào đẹp trai mà chúc đi du học là gái Tây, gái Mỹ nó cua đi hết. 1972 làm 1964 tôi được học bổng của địa phận Cần Thơ đi du học, nhưng mà Đức Cha bảo, cha Cao Văn Luận nói là thằng này sang sợ rồi, Tây Mỹ nó cua đi, mất đi một linh mục, cho ở nhà cho nó khổ đã. Cho nó làm cha, gửi nó lên đồng quê, cho nó đầy đọa nó đã, rồi khi nào nó ế ẩm rồi, nó xấu xí rồi, cho nó đi du học. Và thưa quý vị, tôi nói chơi mà thật, đếm trong số các cha đi du học mà coi hầu hết là 5/4, 5/2, ít có cha cao lớn lắm. Tôi sang đây thì cái khuôn mặt không biết làm sao mà đi đến đâu thì không ai tưởng tôi là người Việt Nam, cho nên thành ra trong một cuộc tĩnh tâm kia, khi ở bên này đang xáo trộn, thì có một phái đoàn các linh mục sang địa phận chúng tôi, có 8 cha, và một cha đứng đầu đoàn là một cha từ California, không phải địa phận này. 128 linh mục tĩnh tâm, có 3 đức cha, và chúng tôi đang say sưa thì Có một cha hỏi là what going on in California? Tell us. Rồi ông cha kia ông nói chuyện, ông nói là nhiều chuyện lắm, nhưng mà có chuyện này hay hay. Ông bảo là ở California chúng tôi, ở ngoài đường phố cũng như ở trong đảo, trong nhà thờ, we are invaded by Vietnamese, chúng tôi bị người Việt Nam xâm chiếm. Cả đường phố bây giờ toàn là tên Việt Nam không à. Vô trùng viện toàn là thấy là Chen, Nguyên, rồi Ly, rồi Phen, không thấy ông Mỹ nào hết, toàn Việt Nam không. 26 thầy tại miền Bắc, một trùng viện. Trùng viện ngôi lời, gần đây trùng viện Việt Nam hết. Và có nhiều cha trẻ trẻ đã bắt đầu để râu và lên làm bề trên rồi. 10 năm sau, đó là cái lý do tôi trả lời với ông bà hỏi, cha Hải nấp ở trong trùng viện 8 năm không thấy đi đâu hết. Đi làm gì vậy? Dạ tôi muốn làm cái ván lót đường, đưa các chủng sinh Việt Nam vào. 10 năm sau, 20 năm sau thì có những ông chủng sinh Việt Nam làm linh mục. 15 năm sau có những ông linh mục Việt Nam lên làm đức ông, rồi lên làm đức cha. Trong hàng giám mục Huế Kỳ có những đức cha Bishop Nguyên, Bishop Ly, Bishop Trần. Lúc đó tôi bị ăn chơi với ta. Lúc đó là cái lúc mà chúng ta thấy người Việt Nam bắt đầu đi vào cái thế giới lãnh đạo. Và lúc đó nếu có một quyết định gì liên quan đến đồng bào Việt Nam thì ông đức cha Nguyên, xin lỗi không phải chỉ tôi đâu, một ông nào đó sẽ đứng lên binh vực cho cộng đoàn Việt Nam. Và nếu mà tòa thánh, nếu mà đức hội đồng giám mục gửi một đức cha Mỹ sang Việt Nam để dò tình hình Việt Nam, thì họ để chọn một đức cha có family name là Nguyên hay là Trần hay là Ly, thì ngày đó anh em chúng ta sẽ rất hãnh diện. Đó là đề tài, đó là cái tư tưởng mà tôi nói là ngày về Việt Nam chúng ta là về theo tư thế đó. Ai muốn nghe thì ngày Chủ nhật tuần tới xin đến để nghe tôi nói chuyện đời. Tôi chịu khó nằm trong trùng viện 7-8 năm để lót gạch đưa các thầy trùng sinh Việt Nam vào. Có một thầy vào năm thứ nhất tiếng Anh chưa biết. Năm thứ hai bắt đầu làm sếp vừa vừa, rồi năm thứ ba họ bảo làm trưởng tràng. Tiếng Anh không giỏi nhưng một tâm hồn, một con người điều khiển rất giỏi và một lòng đạo đức, các thầy Mỹ thua. Một chúng sinh mà 11 giờ đêm đang quỳ trong nhà nguyện để cầu mình Thánh Chúa. Đức cha bảo, marvelous. Tôi cảm ơn Chúa vì cái anh chúng sinh này nó đạo đức quá. Và nếu trong địa phận của tôi được 10 cha như vậy thì đức giám mục đỡ đau đầu. Tôi nói thưa đức cha, cứ mở cửa ra đi. Con phải đưa cho đức cha không phải là 10 cha mà 100 cha. Lòng tôi rộng nhưng lượng trời còn chật quý vị ạ. Thưa ông bà anh chị, nói như vậy thì có nghĩa là đức tin luôn luôn đi liền với văn hóa, và văn hóa đã làm cho đức tin được sống động. Ai cho chúng ta đạo Công giáo, thưa ông bà anh chị, là các đấng thừa sai. Các đấng thừa sai như hôm nay, ví dụ như là chúng ta ngắm hôm qua tháo xác, rước xác, rồi thì có cái vụ mà bốc cốm nữa, cả một cái tập tục rất là hay. Mà hồi xưa tôi cứ mơ đến cái mùa này là tôi no, bởi vì tôi tay tôi dài lắm, tôi với dữ lắm. Nhờ các đấng thừa sai đưa phong tục tập quán của họ sang đây mà bây giờ chúng ta giữ được cái đó. Mà cái đó là cái giúp chúng ta hiểu Chúa hơn. Bây giờ trên nước Mỹ này có mấy nơi người ta đóng đanh tháo xác rồi đem Chúa đi rước mà chúng ta chảy nước mắt được. Thần học nói rằng khi con suy niệm về thập giá Chúa mà chảy được nước mắt thì con ơi, hành động đó đã xóa tội lỗi của con. Ai suy niệm đáng thương khó mà thấy chảy nước mắt ra được thì người đó được ơn xá của giáo hội. Thế mà trong tuần này cha con đã khóc dài dài thì chắc là chết mai mốt mà chết á, thì chắc là lên thiên đàng tuột tuột. Văn hóa đã đưa cho đức tin và làm cho đức tin sống động. Ai đã làm cho người Ai viết trở nên đạo đức là thưa nhờ văn hóa của dân tộc Ái Nhĩ Lan. Dân tộc Ái Nhĩ Lan đạo đức ghê gớm và nhờ cái đạo đức đó họ đã làm cho đức tin phổ biến đức tin khắp nơi. Tại sao tôi nói về vấn đề về quê hương, về vấn đề văn hóa thưa ông bà anh chị? Bởi vì cái bài suy niệm hôm nay Chúa Giêsu lại nhắc có một lời về quê. Chúa về nhà cha, tức là nói đến con người ta có ngành, có gốc, có rễ. Ở đời thì có cha, có mẹ, có ông bà, tổ tiên, có quê cha, đất tổ, có nơi sinh thành, có nơi chôn nhau cắt trốn. Mà khi chết rồi thì có thiên đàng, có nơi ta về với đức mẹ, về với Chúa. Đó là một cái điều dĩ nhiên, cho nên đạo với đời hai bên đi với nhau song song. Ai ở trên đời này mà không nhìn nhận cha mẹ mình, không nhìn nhận bà con ruột thịt mình, ai ở trên đời này mà từ giã quê hương, không có quê hương, thì người đó khó, cũng khó mà lên thiên đàng được lắm. Thưa ông bà, anh chị, người mà không nhìn quê hương, người không có quê hương, người quay lưng lại với quê hương, người ta gọi là người vong bản, không có gốc, mất identity, mất cái sự đồng hóa của mình. Vong bản là người đánh mất quê hương. Mà khi đã đánh mất quê hương, tức là quên công ơn tổ tiên của ông bà, cha mẹ, các vị tiền nhân, thì người đó đến cái vong thứ hai là vong ân, vô ơn. Mà con người vong ân thì lại dễ mà vong tình, tức là không trung thành với vợ, với chồng. Vì mất gốc rồi. Mất gốc, vong bản, không có lòng tưởng nhớ tôn kính đến quý vị ông bà tổ tiên, vong ân. Rồi đến vong tình với vợ, với con. Và cuối cùng, cái vong cuối cùng mà cái vong ghê gớm, vong thân, mất cả thân mình, không còn gì nữa hết. Người ta hỏi mình, where you come from? I don't know. Thôi nó chơi quý vị ạ, bây giờ quý vị hỏi mấy em thiếu nhi ấy, mà nó ở miền Bắc, cha mẹ nó không bao giờ đi nhà thờ Việt Nam. Ta sẽ hỏi Peter, chỉ biết Peter thôi. Where you come from? I don't know. You don't know where you come from. Con không biết nơi nào con đến, với ai đẻ con ra. My mama. Nhưng mẹ con là cái gì? Mẹ con là người Nhật, người Tàu. I don't know. Mà nhiều em Việt Nam lại dùng cái chữ I don't know để trả lời với ông cha Mỹ. Con không biết quê hương của con. Con ơi, nếu con không biết con sinh ra ở đâu, ai đẻ con ra, con từ nước nào con đến, thì con ơi, con đã chết rồi, không còn là người nữa. Con chết rồi, trái tim con chết rồi. Con là người Việt Nam, mà con không biết ăn cơm Việt Nam, không biết ăn nước mắm Việt Nam, không biết ăn chả giò Việt Nam, không biết ăn phở Việt Nam, thì con ơi, trái tim con khô rồi. Xin tất cả anh em cộng đồng Việt Nam mình cảm thấy cái niềm vui vì mình còn là người Việt Nam. Với tất cả những cái nét vui vẻ đó, giờ đây xin ông bà, anh chị và cộng đoàn chúng ta đi sang cái phần đứng đắn, là phần Chúa nói với chúng ta về quê hương, nhà cha, tức là nhà Đức Chúa Trời. Như tôi thưa với ông bà, anh chị, khi Chúa nói lên lời cuối cùng và sau đó Chúa tắt thở, lạy cha, con dâng phó linh hồn trong tay cha. Đây không phải là một lời não nề, một lời của một người thua trận, mà đây là lời, một lời mừng vui, một lời quả quyết, một lời xác định, một lời tường trình với Đức Chúa Cha, công việc Ngài đã hoàn tất và bây giờ Ngài xin trả lại tất cả và xin trở về với nhà cha, xong nghĩa vụ, làm xong nghĩa vụ trở về. Và hôm nay, trong tâm tình trở về mà Chúa Giê-xu đã vạch ra, chúng ta nhìn được cái tâm tình Chúa trở về nhà cha. Và rồi Chúa cũng trở về nhà với mẹ. Vậy thì bài suy niệm hôm nay sẽ có hai phần. Một phần, phần linh hồn Chúa giao phó Chúa Cha, và phần thể xác Chúa trở về cho mẹ. Lời Chúa thưa với Chúa Cha, lạy cha, con phó linh hồn trong tay cha. Đó là lời Chúa giải thích, tóm tắt lại kết cuộc của chương trình cứu chuộc. Một lời mà thôi, lạy cha, con phó linh hồn trong tay cha, con đã làm xong chương trình cha giao phó, là chương trình cứu chuộc nhân loại. Trong chương trình cứu chuộc nhân loại này thì Đức Chúa Cha đã sai Chúa Con xuống trần gian. Đức Chúa Cha đứng mà ta gọi là Thượng Đế. Đức Chúa Cha đứng mà ta gọi là đứng vô thủy, vô chung, phép tắc vô cùng, thông minh vô cùng, từ trước vô cùng và mãi mãi là Alpha Omega. Đứng mà triết học gọi là hữu thể trên tất cả hữu thể. Nhờ Chúa Giê-xu đến trần gian mà ta nhìn được, mà ta sờ được, ta nghe được, ta cảm được Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha. Hỡi do, hỡi các con, ai thấy cha, ai thấy thầy là thầy là thấy cha, bởi vì cha và thầy là một. Vậy thì thần học trả lời với chúng ta, Chúa Giê-xu là sự hiện hình của Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu là đứng bày tỏ mặc khải Đức Chúa Cha cho chúng ta. Chúng ta biết được Đức Chúa Cha nhờ Chúa Giê-xu, với Chúa Giê-xu và qua Chúa Giê-xu. Lời trong thánh lễ chúng ta thưa, Per ipsum cum isso ve in ipsum. Nhờ người, với người và trong người mà chúng ta biết được, cảm nghiệm được, yêu thương được, tôn thờ được Đức Chúa Cha đứng từ trước muôn đời. Chúa là đứng ở ngoài lịch sử, Chúa là đứng siêu lịch sử, là đứng thiêng liêng, vô vật chất, mà bây giờ nhờ Đức Chúa Con, Chúa đi vào dòng lịch sử. Chúa là đứng trên lịch sử, ngoài lịch sử. Bây giờ nhờ Đức Chúa Con, Chúa đi vào lịch sử. Chúa sinh ra do mẹ Maria, Chúa đi vào loài người, mặc xác loài người. Chúa lấy xác thịt của loài người để Chúa bao bọc là tấm thân thần linh của Chúa. Et caro, verbum caro factum est. Chúa là ngôi lời, bây giờ ngôi lời biến thành xác thể và xác thể ở với chúng ta. Lời Thánh Gioan nói, et habitavit in nobis. Chúa cư ngụ, Chúa định cư ở với chúng ta, là láng giềng, là anh em của chúng ta. Ai thấy Chúa Giêsu là thấy Đức Chúa Cha. Ôi một việc lạ lùng mà chương trình cứu chuộc Chúa Giêsu làm trọn vẹn cho chúng ta. Ngài đưa Đức Chúa Cha cao quý vô cùng đến cho nhân loại. Và sau khi nhiệm vụ mặc khải xong rồi thì Chúa Giêsu tường trình với Đức Chúa Cha, lạy Cha, con phó linh hồn con cho Cha, cho con được trở về nhà Cha, vì con đã làm xong những nghĩa vụ mà Cha trao phó cho con. Chúa Giêsu trung thành Đức Chúa Cha vô cùng, thưa ông bà anh chị. Ngài như hoa hướng dương, luôn luôn hướng về Đức Chúa Cha là mặt trời. Ngài ở trong Cha, Cha ở trong Ngài từng phút từng giây. Cho nên hôm trong một bài suy niệm, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu thấy rằng Đức Chúa Cha bỏ mình, không lánh mặt Đức Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu đau khổ vô cùng, vì Ngài với Cha là một, Cha sống trong Ngài và Ngài sống trong Cha. Chúa trở về nhà Cha, chúng ta nhìn theo phương diện thần học thì đó là một cuộc Chúa hoàn thành chương trình cứu chuộc. Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến một điều và tôi muốn chia sẻ với anh em cái tâm tình tịnh tâm của tôi trong tuần này. Chúa Giêsu trở về nhà Cha và được Chúa mặc khải trong một câu chuyện mà chưa bao giờ chúng ta ngờ được rằng Chúa Giêsu là con người đó, và Chúa Giêsu đã muốn dùng câu chuyện đó để nói về mình. Ông bà đoán được câu chuyện gì? Thánh Luca kể câu chuyện mà qua câu chuyện đó ai đọc cũng phải khóc, như là những người tội lỗi, những người trong tuần này 10 năm mới xưng tội, 15 năm xưng tội, những người mà đời của mình đầy tội lỗi. Khi nghe câu chuyện đó thì cúi đầu xuống và nước mắt giàn giụa. Đó là việc câu chuyện đứa con hoang đàng. Thánh Luca kể chuyện một cụ già có hai đứa con trai. Đứa con út thưa với cha rằng, thưa cha, xin cha chia cửa nhà cho con không ở nhà đây nữa. Người cha già biết đứa con nó thương mình, nhưng nó thương đời hơn, cho nên người cha già đã chia của cho con. Và cậu út vơ tất cả của cải, rồi cậu út chạy ra đi xa, tiêu xài cho bằng hết, phung phí cho bằng hết, cuối cùng thân tàn ma dại. Và cậu út đã phải đi chăn heo, ăn của heo, và bây giờ cậu út đói già. Cậu út nghĩ về nhà cha mình đầy của cải, mà bây giờ mình ở đây đói khát, cho nên cậu út muốn trở về nhà cha. Và cậu út định trong bụng rằng, mình về nhà cha và phải quỳ xuống trước mặt cha và thưa với cha rằng, xin cha thương con không xứng gọi là con của cha, con chỉ xứng đáng là đầy tớ, chỉ ta gọi là đầy tớ đứa ở trong nhà thôi, xin cha tha cho con. Và người con trai đã lên đường trở về nhà cha. Và khi người cha biết được, cảm nghiệm được có một đứa con trở về, người con từ xa đi, vì ông già mỗi chiều khi bóng mặt trời xế thì cụ già ra trước ngõ chờ con. Đến đây xin mở cái ngoặc, có anh nào, có chị nào bỏ mẹ bỏ cha ra đi không về, thì thưa anh thưa chị, mỗi chiều bố mẹ vẫn âm thầm ra trước cửa chờ con. Đến giờ cơm bố mẹ chảy nước mắt ra chờ con về. Mà con ơi, con không về, nhưng cha mẹ ở chờ con. Hạnh phúc của cha mẹ là con. Con đi mẹ cha cắt ruột, con về cha mẹ an vui. Cậu nào cô nào đừng hành hạ cha mẹ, vì cha già mẹ yếu, chờ anh chờ chị mỗi ngày. Cụ già ra phúc âm, mỗi chiều ra trước cửa chờ con trai của mình. Và khi cậu ta về định nói cái lời lạy cha thì ông già đã ôm lấy. Và ông già ra lệnh, giai nhân đưa áo ra đây cho con ta mặc, xỏ nhẫn vào, xỏ giày vào. Hôm nay chúng ta giết bê giết bò, mừng con ta đã chết mà sống lại, đập mất mà tìm thấy. Rồi trong nhà mở tiệc linh đình. Thương bà anh chị, ai đọc câu chuyện cũng thấy cảm động. Đây là người cha. Và câu chuyện này người ta nói là Chúa Giêsu dùng cái đó để tả tả về tình thương yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là những người tội lỗi, và lòng kiên nhẫn khoan dung của Chúa. Chúa không bao giờ từ bỏ ta. Ta có từ bỏ Chúa không? Bao giờ Chúa từ bỏ ta? Thưa ông bà anh chị, nếu ông bà anh chị nào mà nhớ con, thương con, thì Chúa còn nhớ hơn 100 lần, 1000 lần nữa. Có ai ngờ đâu 2000 năm lịch sử, Chúa Giê-xu dùng câu chuyện này để nói về mình, về Chúa. Chúa Giê-xu giấu tên mình đi, nhưng mà Ngài mô tả Ngài là đứa con hoang đàng. Ngài bỏ nhà cha 33 năm trời, bỏ lâu đài thiên đàng quý giá, Ngài bỏ hết Đức Chúa Cha lại vì thương trần thế. Ngài đem hết của cải của thiên đàng mang theo xuống trần gian. Xuống trần gian ở với con người, ở cái đất Do Thái nghèo nàn, mà cái đất nó đánh nhau suốt đời, chiến tranh suốt đời. Ngài ở đó học thân phận làm người, bày giải cho người ta từng đường đi nước bước. Có một câu mà Chúa bày mà chúng ta tinh tinh mới để ý được: hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng. Có một câu: hỡi những người gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Lâu lâu Chúa ló ra một chút là Chúa là thần linh, rồi Chúa lại im đi. Ở núi Tabor Chúa ló ra một giây phút cho ba tông đồ thấy Chúa là Thiên Chúa, rồi Chúa lại giấu đi. Chúa là cậu út của nhà Đức Chúa Trời. Chúa bỏ thiên đàng 33 năm, lấy hết của cải của Đức Chúa Cha, mang xuống trần gian cho thiên hạ. Thần tính của Chúa, sự thông minh của Chúa, tình yêu của Chúa, Chúa cho hết. Cho phung, cho phí, cho ngày, cho đêm, cho tàn canh, khói lửa, cho hết. Và Chúa cho, rồi trên thập giá còn gì nữa, cái áo trong cũng cho, cái áo ngoài cũng cho, rồi còn một chút máu nữa, một chút máu nữa nuôi Ngài. Ngài cũng để cho nó đâm thủng ra, rồi máu và nước giọt ra, Ngài cho bằng hết cái giọt máu và nước cuối cùng để nuôi thân thể. Ngài nhìn xuống thập giá với còn gì nữa mà cho không? Còn người mẹ nữa thôi, cho luôn. Ngài cho luôn rồi, trên thân thể của Ngài không còn gì nữa, chỉ một chút che thân mà thôi. Thân thể bầm dập, rách nát. Và người nhìn lên Đức Chúa Cha, Đức Chúa Cha nhìn không ra Ngài nữa. Và cái lúc đó không còn gì để cho trần gian nữa. Thì Đức Chúa Giê-xu thưa Chúa Cha: thưa Cha, con giao phó linh hồn con. Và Ngài từ giã trần gian khi không con còn gì nữa để cho. Thánh Gioan là tông đồ của Ngài, sau 30 năm sau khi Thánh Gioan viết Phúc Âm số 4, thì Thánh Gioan đã đặt bút viết câu này: Dilexus eos et finem, Ngài đã yêu thương họ đến cùng độ. Không còn lời nào trong Latin diễn tả hay nữa. Dilexus eos et finem, Ngài yêu họ tận cùng đó. Theo lối Việt Nam là dịch là: Chúa yêu thương nhân loại tận cùng bằng số. Cười hết số rồi, hết số 5, số 6, hết, mở hết ga rồi, không còn gì nữa, cho hết. Chúa yêu thương ta tận cùng bằng số, cho hết. Và trước khi Chúa cho đi thì Chúa lại bày ra một cái cảnh tượng quá lạ lùng, là Chúa biến bánh trở nên mình Ngài, biến rượu trở nên máu Ngài, và Chúa cho một quyền lực lập nên một đoàn người kế thừa Ngài. Để khi đoàn người đó lên bàn thờ này, mỗi ngày tế lễ lên Chúa Cha thay Ngài. Và khi những vị đó có được giáo hội truyền chức một cách hợp pháp, và những vị đó lên bàn thờ làm lễ và dâng bánh lên: này là mình ta, thì tấm bánh đó trở nên mình Chúa Giê-xu. Một Giê-xu có đầy đủ thần tính, thiên tính, nhân tính, và linh hồn và thể xác và tâm tưởng và trái tim. Một Giê-xu tròn vẹn. Rồi Ngài cầm, các vị đó cầm lấy chén mà thưa lên Đức Chúa Cha rằng: đây là máu ta. Thì rượu nho đó trở nên máu của Chúa Giê-xu, và tiếp tục dòng máu Chúa đổ ra mỗi ngày cho đến tận thế. Ngày nào không còn một vị linh mục nào dâng lễ trên bàn thờ trên thế giới nữa, thì đó là ngày tận thế, thưa ông bà anh chị. Cho nên thánh lễ Missa là một việc lạ mà Chúa Giê-xu nói lên: Ngài cho chúng ta món quà để lại. Sau khi cho hết rồi, Chúa Giê-xu hết sức rồi, ta cũng hết sức rồi. Rồi Chúa từ giã, Chúa về với Đức Chúa Cha, cúi xuống, trả hết, cho đời. Chúa về với Đức Chúa Cha. Nhưng thưa ông bà anh chị, đó không phải là cái giây phút Chúa thất bại, đó là giây phút Chúa vào thiên đàng. Cái lời lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha, lạy Cha, nghĩa vụ Cha trao phó mặc khải cho trần gian, con mặc khải rồi. Nghĩa vụ mà Cha yêu thương trần thế, con yêu thương rồi. Giờ đây con hoàn thành nhiệm vụ, xin Cha mở cửa thiên đàng. Và lúc đó triều thần thánh tung hô bài ca chiến thắng. Chúa Giêsu nói lời này không phải là lời của quá khứ, của ngày hôm qua. Ngày hôm qua, ngày thứ sáu là consummatum est, mọi việc đã đoạn, mọi sự đã hoàn tất, thì Chúa chỉ về quá khứ. Phần ta làm xong rồi. Còn hôm nay cái lời Chúa nói, lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha, thì lời này chỉ về tương lai, chỉ vào nước thiên đàng. Và Chúa dẫn đầu một đoàn vào thiên đàng. Cái đoàn đó có Chúa đi trước, rồi theo sau là ông trộm lành, hai cha con vào thiên đàng dưới sự ngỡ ngàng của thần thánh. Chúa đưa vào thiên đàng cái gì quý vị? Đưa vào thiên đàng linh hồn cực trọng, châu báu của Chúa. Đưa vào thiên đàng linh hồn thánh thiện của Ngài, và một linh hồn vừa được sửa trong máu chiên của Ngài, là linh hồn ông kẻ trộm ăn năn thống hối. Hai thầy trò vào thiên đàng đêm hôm đó, chiều thứ sáu. Chúa vào thiên đàng, và đó là khúc vinh quang khởi đầu, đó là thế hệ của thập giá, đó là sứ điệp thập giá bắt đầu nở hoa. Và Chúa và người kẻ trộm là bông hoa đầu tiên của mùa cứu chuộc. Sau khi Chúa về thiên đàng, linh hồn Chúa tắt thở, bây giờ còn lại là ai? Dưới chân thập giá, mẹ Maria đang giơ tay mong đợi. Hai môn đệ sau đó đã tháo xác xuống đưa cho mẹ. Giờ đây xin mời ông bà và toàn thể cộng đoàn hướng tâm tình về mẹ Maria trong giây phút đón con xuống thập giá. Hai môn đệ dấu yêu tháo xác Chúa đưa cho mẹ, đưa xuống cho mẹ, và mẹ đã mở rộng vòng tay thánh thiện của Ngài ôm lấy đứa con. Lịch sử ngày xưa lặp lại. Chúng ta còn nhớ Adam Eva, sau khi Chúa đuổi ra khỏi vườn diệu quang, ông bà tất tưởi đi ra ngoài vườn địa đàng, và từ đó phải làm ăn vất vả. Mỗi ngày A-dông đi đào cây cắt cỏ để kiếm nuôi, thì một ngày kia A-dông đi vào trong rừng, tự nhiên đụng lại một cái xác người. Adam đụng lại xác người, ông vác về nhà trao cho Eva. Cả A-dông lẫn Eva đều nhìn rõ cái xác này là xác của Abile, là đứa con trai thứ hai của mình. Mà tại sao con ơi, Abile, con không nói? Ngày mọi kia con đẹp trai lắm, con hát như chim, con đi làm về, con đi chăn chiên về, con đưa về cho mẹ bao nhiêu hoa trái, con dâng lên Chúa của lễ đầu mùa mỗi chiều, mỗi sáng Chúa Nhật. Hôm nay sao mắt con im đìm, con không nói con ơi? Hai ông bà đau khổ nhìn, lắc nó không nói, thân thể nó rũ rượi. Adam và Eva không hiểu được gì hết. Hai ông bà ngồi tần ngần đang nghỉ, thì bây giờ tự nhiên lời cách đây mấy chục năm về trước hiện ra. Chúa nói, ngày nào ngươi ăn trái cấm thì ngày đó ngươi cảm nghiệm cái chết. Bây giờ lần đầu tiên trong lịch sử, Adam và Eva hiểu chết là gì. Eva ôm lấy con trong lòng đau đớn. 4.000 năm sau, thưa ông bà anh chị, vào chiều thứ sáu chiều nàn, Đức Maria Eva mới lặp lại câu chuyện lịch sử, ôm Giêsu là Abile mới vào lòng. Abile đời xưa bị anh giết đi vì ghen tức, vì kiêu ngạo. Abile mới Giêsu này bị dân Do Thái và trưởng tế giết đi cũng vì kiêu ngạo ghen thương. Maria ôm lấy con vào lòng, nức nở nghẹn ngào. Mẹ ôm con vào lòng, thấy con toàn là máu, mặt toàn là máu, là gai, thân xác rã rời. Đức mẹ nắm mắt lại và Ngài chảy nước mắt khóc lóc. Trong lúc khóc lóc, Đức mẹ tự nhiên quên đi cái cảnh quá khứ, cái cảnh hiện tại đau khổ hôm nay. Ngài mơ màng quay về quá khứ, và cái cảnh tượng thần tiên ngày xưa, Ngài truyền tin và Ngài sinh nhật hiện về với mẹ. Mẹ quên đi xác Giêsu đẫm đầy máu trong tay mẹ vì mẹ đau khổ quá. Và khi con người đau khổ quá thì người ta lại mơ tưởng đến những ngày sung sướng xa xưa, những ngày xưa thân ái, những ngày đẹp đẽ thần tiên. Đức Maria làm có chuyện đó. Ngài ôm xác Chúa vào lòng, Ngài không tưởng tượng nổi Giê-xu con mẹ bây giờ như vậy. Ngài tưởng nhớ đến ngày truyền tin niềm lạ, khi sứ thần Thiên Chúa Gabriel đến truyền tin cho mẹ lạ lùng. Mẹ thấy chim trời một câu đổ xuống trên lòng mẹ, và lòng mẹ tự nhiên có thần linh ngự trị. Cả nhà của mẹ sáng rực hào quang Thiên Chúa. Rồi mẹ mang thai, rồi mẹ đi viếng bà thánh Isabel, và tất cả một thế giới kỳ diệu đang xảy ra chung quanh mẹ. Mẹ nhớ đến đêm Giáng sinh, đêm trời lạnh, đêm Bethlehem có triệu triệu vì sao lóng lánh trên trời. Rồi đáng đêm Giê-xu ngự đến giữa lòng mẹ. Giê-xu ngự xuống mà mẹ đã bế Giê-xu để trên máng cỏ. Rồi bỗng chốc thiên thần trên trời bay sướng ca hát muôn vàn lời ca. Bên nôi thánh mẹ ru con có tiếng thiên thần vọng. Và đêm thanh vắng, đêm thanh tình, đêm tuyệt vời, đêm vô cùng thanh thiện, mẹ Giê-xu và Giô-se đang ở trong ánh sáng huyền diệu. Mẹ mơ màng, mẹ bế Giê-xu thì tay mẹ rờ lên thấy có gai. Trời ơi, bây giờ không phải là Bethlehem nữa, bây giờ trong tay mẹ không còn là Giê-xu hài nhi nữa, mà đây là một tử thi của một người đã bị đánh đập suốt bao nhiêu ngày. Mùi máu còn vương, chung quanh mẹ không còn thiên thần ca hát nữa, nhưng chỉ có một lũ bầy người đang còn gào thét hờn giận. Chung quanh mẹ không có bầu trời xanh, có gió, có mây, mà chung quanh mẹ cả thiên hạ đang sập đổ xuống. Trời mất sáng, núi non rung chuyển, mẹ ôm con vào lòng, và những cái gai trên mặt của Chúa lại đâm vào mặt của mẹ. Mẹ khóc lóc nghẹn ngào. Mẹ nhớ đến ngày xưa, nhưng mẹ ơi, bừng tỉnh đi mẹ. Đây không phải là Bethlehem của mẹ ngày xưa, mà đây là can vế đồi nhuộm máu. Đây không phải là đêm Giáng sinh, nhưng mà đây là chiều tử nạn. Đây không có tiếng ca thiên thần, mà chỉ có tiếng tội lỗi của loài người. Bừng tỉnh dậy mẹ ơi, thân xác mẹ bế trên tay không còn là hài nhi Giê-xu nữa, mà đây là một Giê-xu đã chịu chết vì tội thiên hạ. Bừng tỉnh dậy mẹ ơi, chiều hôm nay là chiều thứ sáu, chiều thiên sầu địa thảm, chiều mà Đức Chúa Trời phán xét con Ngài, phán xét tội lỗi thế gian qua thân thể con Ngài. Maria, mẹ ơi, mẹ sầu bi khi mẹ bừng tỉnh. Đây không phải là lúc mà mẹ nghe tiếng các mục đồng đến chào hỏi Giê-xu. Đây mẹ không nghe tiếng thở của loài vật dưng hơi ấm cho Chúa. Đây không phải là đêm mà mẹ nghe các nhà đạo sĩ đến dưng vàng một diệc dụ hương cho hài nhi tân vương mới sinh. Mà đây mẹ ơi, kìa trên thập giá còn nguyên dây tháo, dây băng. Còn thập giá đó mẹ linh láng đồi máu. Mẹ tỉnh dậy mẹ ơi. Mẹ trả lời cho con cái gì khác biệt trên thân xác của Giê-xu chiều nay? Cái gì đã làm cho Giê-xu tơi bời khói lửa đau khổ như thế này? 33 năm trời cái gì khác biệt? Cái gì đã làm cho Chúa tôi phải tan tành trên thân xác? Mẹ ơi, đó là tội lỗi. Mẹ ơi, tội lỗi của trần gian và trong đó có tội lỗi của mỗi người chúng con chiều nay đã làm cho Giê-xu không còn là Giê-xu bé thơ mỹ miều ngày xưa nữa, mà một Giê-xu tan nát tả tơi vì tội lỗi nhân loại. Bừng tỉnh lại mẹ ơi, mở mắt nhìn ra cả một thiên hạ, cả một thế giới đang đảo điên. Bừng dậy mẹ ơi, kìa máu Giê-xu đang chảy từ thập giá xuống, máu chảy linh láng trên đồi, và bao nhiêu người tội nhân đang được ơn tha thứ. Máu chảy vào thành thánh Giê-ru-sa-lem, máu chảy ra địa Trung Hải, máu chảy về Á Châu, máu chảy đi Âu Châu, máu chảy cả địa cầu, và một thế giới tội lỗi bắt đầu trong sạch bùng lên. Mẹ ơi, chiều hôm nay là chiều con mẹ chịu chết cho thiên hạ. Con cầu xin mẹ ôm chúng con vào lòng. Mẹ ơi, xin ôm chúng con vào lòng như đã ôm Giê-xu vào lòng trước khi thân xác Ngài trở về nấm mộ. Xin mẹ ôm con vào lòng và dạy cho con rằng đừng bao giờ phạm tội, đừng bao giờ đóng đanh con Đức Chúa Trời nữa. Mẹ ơi, mẹ sầu bi, xin mẹ bế con vào lòng sau khi mẹ dạy con một đời sống đạo đức thánh thiện. Mẹ ơi, đừng bao giờ để con phải đóng đanh con mẹ nữa. Sự khác biệt giữa Giê-xu Nazareth và Giê-xu thập giá chiều nay là tội lỗi của con đầy dẫy trên đó. Xin mẹ bế con vào giờ sau hết, rửa sạch tội tình, và xin mẹ bế con một giờ sau hết, rửa sạch nước mắt con và cho con được trở về lòng đất chờ ngày sống lại. Mẹ ơi, vì có mẹ, vì nhờ mẹ mà Chúa Giê-xu đến với thế gian, đến trong thế gian, ơn cứu chuộc đã đến với con và với cộng đoàn hôm nay. Mẹ đã ấp ủ chúng con, xin mẹ thương giữ gìn cộng đoàn này được ơn thánh trong tuần thánh này mãi mãi. Xin đừng để ai chiều nay nghe lời mẹ mà phải hư mất đời đời. Xin mẹ gìn giữ họ như mẹ đã gìn giữ xác Chúa Giê-xu khi từ thập giá trao xuống cho mẹ vậy.
Bài suy niệm về lời cuối cùng của Chúa trên thập giá xin được kết thúc nơi đây. Xin kính mời quý vị tiếp tục suy niệm về mầu nhiệm phục sinh hay khải hoàn môn trên quê hương Việt Nam trong cuốn băng thứ 8.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.